nhận ra chân giá trị cuộc sống. Cội rễ của những tinh túy đều nằm trong sự nhận thức sâu sắc đối với tinh túy đó, Đức Đạt Ma. Nhận ra chân giá trị cuộc sống là khi bạn chấp nhận những thay đổi, là lúc bạn bày tỏ cảm xúc thật của mình và để hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Nhận ra chân giá trị cuộc sống cũng là cách cho phép bạn sống thật lòng trong từng khoảnh khắc mà qua đó, bạn có thể làm được những điều kỳ diệu. Chúng ta có thể tạo dựng tình bạn thành một mối quan hệ tuyệt vời, vượt lên một đối thủ cạnh tranh, ứng phó tốt hơn trước một biến cố, thinh lặng trước nỗi buồn và biết nâng niu cái đẹp. Người hạnh phúc có cái nhìn sâu sắc và bao quát, họ luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính muôn màu, muôn vẻ của nó. Họ biết chắt lọc ra cái hay trong cái dở, biết thưởng thức âm thanh êm dịu của những bản nhạc chúng ta vẫn nghe hàng ngày, lẫn trong những thanh âm chói tai của búa đập và tiếng còi xe nơi phố thị. Họ nhìn ra triển vọng từ những giá trị đúng và sai, mạnh và yếu, sự ngay thẳng và mờ ám. Họ yêu thương mọi người quanh mình cả vì sự mạnh mẽ và lỗi lầm của họ. Sự sâu sắc mang đến cho người hạnh phúc một cái nhìn thấu đáo để hiểu rõ những điều đang diễn ra quanh mình. Họ quan sát, cảm nhận, trân trọng và tận hưởng từng giây phút họ đang sống. Những lo âu về quá khứ hay bất an về tương lai cũng sẽ lu mờ đi trước cảm nhận đầy tươi sáng của họ về hiện tại. Hạnh phúc là cảm xúc hòa quyện với hiện tại và cảm xúc đang trào dâng từ sâu thẳm trong tâm hồn. Hạnh phúc chính là sự thăng hoa của tâm hồn hướng tới cái cao đẹp và sự thánh thiện. Bạn là người quyết định cuộc đời mình. Đối với William, khi nhận ra chân giá trị cuộc sống giúp anh cảm thấy cuộc sống trở nên phong phú hơn, bớt đi màu ảm đạm, dù đôi khi anh phải lắng lòng để tìm lại tiếng cười sau một bi kịch và tình tiết gây mũi lòng trong một vở hài kịch. Tôi nghĩ cuộc đời tôi như một cuốn phim với hàng ngàn chi tiết, những cảnh nhỏ lồng vào nhau để tạo nên một câu chuyện, và tôi hồi hộp vì mình là diễn viên chính của cuốn phim đó. Tôi quan sát từng giai đoạn của đời mình như xem một cảnh trong phim. Nó có thể hay hoặc dở, sôi động hay u buồn, nhưng đó là trải nghiệm tôi cần phải có. Cho dù đó là hài hay bi, tôi đều trân trọng vì đó là một phần trong câu chuyện của đời tôi. Để hiểu sâu sắc hơn cuộc sống của mình, William cảm nhận nó như nó vốn có, không phải như anh muốn nó xảy ra. Như một khán giả nhiệt tình của Hamlet, William không phủ nhận bi kịch mà cảm nhận nó như một trải nghiệm của cuộc đời. Khi cuộc sống trở thành hài kịch, William cũng cười như bao khán giả khác về điều đang xảy ra trong khoảnh khắc đó. Ý tưởng nhìn cuộc sống như một kịch bản đã đem đến những suy nghĩ tích cực cho William. Ngay trước buổi phỏng vấn với chúng tôi, William và các đồng nghiệp đã tranh cãi gay gắt với nhau. Dù họ đã mất hàng tuần để chuẩn bị, nhưng khách hàng vẫn không vừa ý. Đây thật sự là một cú sốc với cả nhóm. Tôi nhìn lại và hiểu ra rằng bài thuyết trình đã không nhận được sự đồng tình nào từ phía khách hàng. Nhưng thay vì phí phạm thời gian để suy nghĩ cho cuộc họp hôm đó, hay lo lắng về việc sếp sẽ phản ứng như thế nào, tôi tập trung vào thời điểm hiện tại. Khi nhìn quanh, các đồng nghiệp của tôi đang làm việc cật lực để xoay chuyển tình thế. Tôi cảm kích tính kiên trì và sự chuyên nghiệp của họ. Tôi cũng nhận thấy sự công phu của những tài liệu thuyết trình mà chúng tôi đã làm và thấy tự hào về công sức của cả nhóm. Tôi thậm chí còn cảm thấy nực cười khi thấy khách hàng đáp lại quá dửng dưng trước sự hăng hái của chúng tôi. Cuối cùng, dù nỗ lực hết sức nhưng nhóm vẫn làm mất mối quan hệ với khách hàng. Nhưng nhờ nhìn trước được vấn đề, William không bị bất ngờ và thất vọng. Anh hiểu rằng không có trải nghiệm nào là hoàn toàn tích cực hoặc hoàn toàn tiêu cực. Không có cảm xúc nào là phí hoài. Tất cả chỉ giúp bạn trưởng thành hơn lên. Tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại chính là bạn đang đón nhận món quà của giây phút đó. Stephen Sondheim. Biết chế ngự những suy nghĩ tiêu cực. Alan là người sống rất lạc quan và yêu đời. Trong công việc, anh là người nhiệt tình, hăng say, thường đóng góp nhiều sáng kiến, ý tưởng mới. Nhìn chung, anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng mỗi khi đêm về, anh lại có cảm giác bất an, buồn bã và chán nản. Nhiều lần nỗi buồn chán trở thành cảm giác lúng túng và mất phương hướng trước cuộc đời. Nó đông đặc thành nỗi sợ hãi về những vấn đề mà anh không giải quyết được trong cuộc sống. Hàng loạt những lo toan đời thường quay cuồng trong đầu anh. Anh có đủ tiền để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn không? Nồng độ cholesterol trong máu anh có giảm đi chút nào không? Anh có thể thu xếp thêm thời gian về thăm cha mẹ không? Đầu óc Alan cứ nửa tỉnh nửa mơ trong những giấc ngủ chập chờn bất an. Bác sĩ kê toa thuốc ngủ cho anh nhưng chúng chỉ khiến anh ngủ lơ mơ và có cảm giác nặng nề hơn khi tỉnh giấc. Tôi cảm thấy rất giận bản thân vì không thể kiểm soát được những vấn đề đang quay cuồng trong đầu óc. Dù cả ngày không có cảm giác đó nhưng sau đêm đến nó lại ùa về bủa vây tôi. Tôi cố thoát khỏi những cảm giác nặng nề đó bằng cách nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình đang có. Những đứa con ngoan, người vợ hiền đảm đang, công việc ổn định, những người bạn chân thành, luôn suy nghĩ tích cực này kéo tâm hồn tôi tách khỏi những suy tư u tối trong đầu mình. Giờ đây tôi vẫn vận dụng cách thức này mỗi khi gặp khó khăn mà chưa tìm ra cách giải quyết. Tuy không thể đẩy lùi được những khó khăn trước mắt, nhưng việc nghĩ về những cảm giác tuyệt vời, bình yên như một chiếc giường ấm áp, chiếc gối êm ái, tiếng thở nhẹ và đều của con trong giấc ngủ say, tiếng chim hót khi bình minh lên, làm tâm hồn tôi nhẹ nhõm, đầu óc trở nên thư thái, giúp tôi bình tâm và có cái nhìn sáng suốt hơn để giải quyết những vấn đề của mình. Cách thức đó hiệu nghiệm hơn cả những liều thuốc ngủ mà bác sĩ kê toa cho anh dùng. Alan cảm thấy có một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình, như thể mọi thứ đang được điều chỉnh. Đầu óc anh trở nên thư thái, nhẹ nhõm và sự buồn chán dơi dần, cơ thể thư giãn và mỗi đêm anh đều có thể chìm dần vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Bằng cách nhìn vào những mặt tốt, tươi sáng của cuộc sống, Alan đẩy lui được những cảm giác u uất, buồn chán do những áp lực của cuộc sống đời thường gây ra cho mình. Với anh, đó là một quy trình khép kín, bắt đầu bằng việc nghĩ về những cảm giác êm đềm của mình để thoát khỏi tâm trạng u uất. Khi thư giãn, những thay đổi sinh hóa trong cơ thể khiến anh dễ ngủ. Ngày hôm sau, vì được nghỉ ngơi đầy đủ, thể trạng của anh khỏe mạnh và trí óc cũng trở nên phấn chấn hơn. Điều này càng thúc đẩy anh gắng sức thực hiện cách thức giải tỏa u buồn và đã áp dụng từ đó hoàn tất quy trình. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc đã có mỗi khi bạn cảm thấy buồn nản và mất phương hướng. Chúng sẽ giúp tâm hồn bạn lắng dịu lại, tiếp thêm nguồn sinh lực và nâng đỡ tinh thần cho bạn vượt qua những phút giây nản lòng. Ngày hôm qua là tàn tro, ngày mai là gỗ cây, chỉ có ngày hôm nay lửa mới đang bùng cháy rực rỡ. Châm ngôn của người Eskimo cổ. Sống hết lòng cho ngày hôm nay. Bạn hãy thử viết ra ba kỷ niệm làm bạn xúc động và khó quên nhất. Dấu ấn ở mỗi người có thể sẽ khác nhau. Đó có thể là cảm xúc choáng ngợp khi ngắm nhìn thành phố từ trên cao, là khi bạn lặng im và bàng hoàng, sửng sốt trước vẻ đẹp tráng lệ của thiên nhiên, hoặc là giây phút thăng hoa trong tình yêu với một ai đó. Vì sao giây phút đó làm bạn cảm thấy mình đang sống thật nhất? Những vấn đề của quá khứ hay tương lai có đang xen vào luồng suy nghĩ của bạn lúc đó không? Nếu chỉ chú tâm vào sự kiện lúc đó, với những con người đó, tức là bạn đang sống thật với chính mình và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy cố gắng làm cho mọi trải nghiệm trong đời bạn thành một sự kiện đáng nhớ. Chẳng hạn như khi đi ăn cùng bạn bè, hãy nói với mọi người một cách chân thành. Mình rất vui khi ở bên các bạn. Các bạn đã làm cho cuộc sống của mình vui vẻ và ấm áp biết bao. Còn gì hạnh phúc bằng được ở bên những người mà mình có thể tin cậy? Mình muốn cảm ơn các bạn vì điều đó. Chắc chắn họ sẽ rất vui khi nghe bạn nói vậy và sẽ cười vui vẻ đáp lại bạn. Bằng cách đó, bạn đã tạo ra một giây phút đặc biệt để vun đắp cho tình bạn. Bạn đã được làm quen với Mehdi ở phần đầu cuốn sách, trong câu chuyện về hai chị em có tuổi thơ bất hạnh vì người mẹ nghiện ngập và say mềm suốt ngày. Khi trưởng thành, Mehdi là một phát thanh viên ở vùng Đông Bắc, một cô gái thông minh và nhạy cảm. Thính giả yêu mến cô vì những chiến dịch gây quỹ tích cực và có ảnh hưởng lớn của cô trên đài. Đến thăm Mehdi ở phòng tin tức cứ giống như đang đi vào một nơi đầy mưa bão. Chúng tôi chẳng mấy khi nhận được tin tốt lành mà hầu như toàn là bi kịch, tai nạn và những thảm họa thiên nhiên. Để giữ cho mình luôn được bình tĩnh và vui vẻ, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi phụ trách đưa tin về thảm họa của vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma và tôi đã được tận mắt chứng kiến những điều rất tuyệt vời diễn ra quanh mình. Sự can đảm đáng nể phục của người dân, sự gan dạ của các nhân viên cứu hộ, sự thành thạo của đội cứu thương, chính những điều tốt đẹp ấy giúp tôi giữ được thăng bằng trong cảm xúc của mình. Khi tôi hiểu hay nhận thấy mặt tốt của một ai đó, tôi thường gửi thiệp hay điện thoại để trò chuyện cùng họ. Tôi tin rằng khi bạn nhìn thấy được mặt tốt ở người khác, cái tốt sẽ lớn mạnh hơn và che lấp dần đi những khuyết điểm nhỏ nhoi của họ. Tôi nói với họ rằng, họ đã làm tôi cảm động đến mức nào. Có lúc tôi trò chuyện, có lúc tôi viết dội vài dòng và đưa cho họ. Tôi luôn mang theo một xấp giấy nhỏ bên mình, khi cần tôi viết dội lời cảm ơn đưa cho người phục vụ. Cho những tình nguyện viên từ thiện, cho nhân viên đưa thư, cho những người làm hay nói điều gì đó làm tôi thấy cảm kích. Mehdi cho rằng sự cảm thông lẫn nhau có thể là một trong những động lực quan trọng nhất để tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả. Chỉ cần vài giây lắng nghe nhau là chúng ta đã có thể tạo dựng một mối quan hệ bền vững hơn. Thiếu sự thông cảm hay không quan tâm đến ý kiến của người khác là một trong những nguyên nhân chính khiến nhân viên không gắn bó với công việc. Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, mà hãy tự mình làm nên cuộc sống. Lev Tolstoy. Hãy yêu thương mọi người. Một trong những kỷ niệm thân thương của Judy về người cha yêu quý là những giờ phút thảnh thơi đi dạo cùng cha trên những con đường yên tĩnh ở Louisville. Họ thường về nhà trễ vì dọc đường, cha bà hay dừng lại, khi thì để ngắm nhìn một tổ chim két cổ đỏ. Có lúc lại là hình dáng lạ lùng của một cành cây hay của một đám mây đang bay ngang qua nền trời. Cha tôi luôn dành thời gian để cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi hiểu rằng cha đã phải sống những tháng ngày nặng nề như thế nào. Mẹ tôi thường xuyên phải ở trong bệnh viện tâm thần và cha là chỗ dựa duy nhất về tinh thần và tài chính cho cả bốn anh em chúng tôi. Cảm nhận sâu sắc từng vẻ đẹp của cuộc sống, đó là cách duy nhất để ông quên đi hiện tại đau buồn. Khi lớn lên, một lần đứng cạnh cha ngắm nhìn sa mạc vùng Las Vegas, cha đã nhìn tôi, mỉm cười và nói, Judy, cuộc sống rất đẹp đúng không con? Tôi ghi nhớ mãi giây phút đó và luôn mang theo trong trái tim mình. Dù sự việc tồi tệ đến mức nào, cha tôi cũng không bao giờ để mất bình tĩnh và luôn cảm nhận những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống. Mẹ tôi bị tâm thần từ khi tôi mới lên 10. Nhờ có cha, tôi đã học được cách lắng nghe những cảm xúc của mình từ rất sớm. Nhờ nó, tôi hiểu và yêu thương bản thân cũng như những người thân của mình hơn. Sự cảm thông đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để có một cuộc sống thành đạt và có thể chữa lành nỗi đau khổ vì bệnh tật của người mẹ. Khả năng nhận ra chân giá trị cuộc sống giúp chúng ta biết yêu quý từng khoảnh khắc trong đời, cho ta cách thức biến đổi những điều khó khăn thành món quà tốt đẹp cho mình và cho mọi người. Đó là tiếng nói sâu thẳm trong ta nhắc nhở ta phải sống có trách nhiệm với cuộc sống và với chính mình. 8. Biết cho đi. Lòng tốt trong ngôn từ tạo nên sự tự tin, sự tử tế trong suy nghĩ tạo nên sự sâu sắc, lòng tốt trong sự trao tặng tạo nên tình yêu thương. Lão Tử. Sự cho đi không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là khát khao chia sẻ các giá trị của bản thân với mọi người, nỗi khát khao từ sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể cho đi nhiều điều như vật chất, lời khuyên, kinh nghiệm sống, những kỹ năng, sự chia sẻ và tấm lòng chúng ta. Cách chúng ta cho đi thể hiện giá trị con người chúng ta. Maimonides, một triết gia Do Thái, từ thế kỷ 12 đã phát họa rất sâu sắc triết lý về sự cho đi với 8 cung bậc về tinh thần. Trong tác phẩm Mật Mã Những Quy Luật của Sự Cho Đi, ông cho rằng sự cho đi phải được xuất phát từ con tim và tâm hồn. Điều đó chỉ có ý nghĩa khi tách rời những tính toán thiệt hơn như lòng tham, tội lỗi và nghĩa vụ. Như tất cả chính lựa chọn của người hạnh phúc, động lực của sự cho đi hoàn toàn là do sự tự nguyện, chứ không phải xuất phát từ mong đợi của người khác. Quan niệm về sự cho đi mà Maimonides miêu tả trong thế kỷ 12 vẫn còn phù hợp với cuộc sống ngày nay. Cách cho, theo quan niệm của ông, đóng một vai trò lớn trong cuộc sống của người hạnh phúc, dù không hẳn là ai cũng hiểu được điều đó. Mức cao nhất trong 8 cung bậc về tinh thần của sự cho đi, theo Maimonides là mang lại hạnh phúc cho người cần, bởi nó giúp họ không còn phụ thuộc vào những người khác. Nếu chúng ta diễn giải thành ngôn ngữ hiện đại, điều đó có nghĩa là giúp người khác sống tốt hơn, độc lập hơn và tích cực hơn. Chẳng hạn như tham gia vào các chương trình tư vấn và dạy nghề cho những người nghèo, giúp đỡ trẻ mồ côi, đem lại niềm an vui, chở che cho những người già neo đơn. Cung bậc tiếp theo là sự cho đi thầm lặng, sự cho đi mà cả người cho và người nhận đều không biết nhau. Điều này nhằm để tránh sự khó xử cho cả hai phía, để người nhận khỏi phải xấu hổ và ngượng ngùng, để người cho không bị nghĩ là tự cao, khó chịu. Đây là khái niệm cho đi mà không mong nhận được đền đáp. Thật ra, người hạnh phúc không mong chờ được đền đáp. Sự cho đi của họ xuất phát từ những tình cảm thật sự của con tim và để mang lại niềm vui cho chính mình. Càng cho đi, họ càng cảm thấy hạnh phúc. Và khi đã cảm thấy hạnh phúc, họ càng muốn cho người khác nhiều hơn. Ngoài những phần thưởng về tinh thần, sự cho đi còn mang lại vô số những phần thưởng hữu hình. Nó hiện hữu trong sự gắn bó, trong tình thân ái giữa con người với nhau và làm cho các mối quan hệ trở nên cởi mở hơn. Tuy nhiên, đối với người hạnh phúc, đây chỉ là lý do thứ yếu, chỉ là lớp kem phủ trên chiếc bánh và không phải là điều thôi thúc họ hành động. Xã hội ngày nay khuyến khích mọi người trao tặng bằng những phần thưởng cụ thể như sẽ được giảm thuế khi tham gia đóng góp vào các hội từ thiện, được biểu dương, nêu tên trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, đài phát thanh vì đã đóng góp cho cộng đồng. Nhưng điều này làm nảy sinh một vấn đề. Nó khiến chúng ta trao tặng để được công nhận và trông chờ được đền đáp. Và khi không được công nhận, chúng ta cảm thấy thất vọng, thậm chí có cảm giác như đã bị lợi dụng. Hành động cho đi như thế không còn ý nghĩa cao đẹp nữa. Mức độ trao tặng thứ 8, mức độ thấp nhất về tinh thần được Maimonides định nghĩa là cho đi trong sự tiếc nuối. Phần thưởng của lòng nhân hậu tùy thuộc vào mức độ của lòng tốt đặt trong đó. Kinh Do Thái. Cho đi chính là nhận lại. Mỗi ngày tôi cảm thấy vui khi được góp những lời khuyên chân thành, được động viên, an ủi hay khen tặng ai đó. Những điều đó không phải là tiền bạc, không phải là của cải vật chất, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với người nhận. Stone không hề suy tính trong những điều anh làm, và anh rất vui khi thực hiện điều đó. Anh sẵn lòng chia sẻ gánh nặng với người khác, đó là sự giúp đỡ tự nguyện mà không cần đền đáp, sự cho đi mà không toan tính thiệt hơn. Tôi luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho người khác vì tôi muốn thấy họ được hạnh phúc. Đó là mục đích sống của tôi. Tuần trước tôi có dịp làm việc chung với một phụ nữ trẻ đứng đầu một tổ chức hỗ trợ những bà mẹ nghiện ngập. Tôi rất cảm kích trước thái độ và sự nhiệt tình của cô. Tôi đi tìm mua 2 chiếc giường cùng chăn màn để đóng góp cho tổ chức. Nơi đâu tôi cũng đều cảm thấy có sự giúp đỡ chân tình của mọi người, từ người bán chăn đến anh nhân viên ráp giường. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan truyền giữa chúng tôi, đó cũng là ý nghĩa của sự cho đi. Không niềm vui nào lớn hơn là được nhìn ngắm những người được tôi chia sẻ tận hưởng hạnh phúc. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé say ngủ trong nôi trên tấm trải màu hồng do tôi mang tặng, nhìn ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của bà mẹ khi thấy con mình ngủ ngon, một niềm tin yêu lan tỏa trong căn phòng, trái tim tôi ấm lại. Khi đó tôi mới hiểu, khi chúng ta cho đi, chính là lúc chúng ta nhận lại. nhìn nhận trung thực về bản thân. Bản thân sự cho đi thật cao đẹp, nhưng đôi khi chúng ta đã làm hoen ố ý nghĩa của nó. Ví dụ như ta làm điều gì đó cho một người nào đó vì ta cảm thấy có lỗi với họ, hoặc chỉ vì ta muốn người khác nhìn nhận ta là người rộng lượng, hào phóng. Và chính điều này đã làm cho cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy không vui. Annie hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, và khi tiếp xúc với cô, chúng tôi nhận thấy sự tự tin luôn toát lên qua từng cử chỉ của cô. Annie luôn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày, những điều mà trước đây không phải lúc nào cô cũng cảm nhận được. Có một điều mà giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghĩ đến. Khi mới lập gia đình, tôi thường mời người thân và bạn bè đến nhà ăn tối. Khi mọi người ra về, tôi thường gói đồ ăn cho họ đem về, dù thật tình tôi muốn giữ lại thức ăn đó cho gia đình mình. Tôi cứ nghĩ rằng việc biếu xén sẽ được tiếng tốt, tôi muốn được xem là người hào phóng. Nhưng sau các buổi tối đó tôi cảm thấy không vui, tôi đã cho đi nhưng lại thấy không vui vì hành động đó. Giờ thì tôi thấy mình không cần phải làm như thế nữa. Tôi giữ lại các thức ăn dư sau buổi tiệc, và khi được khen về tài nấu nướng, tôi chỉ nói, cảm ơn, tôi thích nấu ăn mà. Tôi muốn là chính mình, tôi không cần phải tìm kiếm sự tán thưởng của mọi người vì tôi tự đánh giá được bản thân. Trong công việc, Annie được công nhận là một người có uy tín trong ngành giáo dục của quận. Cô luôn chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên trẻ, những người được cô mời đến dự giờ dạy của mình. Tôi muốn được chia sẻ với mọi người điều mà mình yêu thích, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng mất điều gì mà càng được tin yêu hơn. Món quà vô giá của người cha. Trong giây phút hấp hối, cha của Hiroshi Tanaka đã trăn trối với các con của mình. Hãy hứa với cha là con sẽ luôn học hỏi và trau dồi kiến thức cho mình. Điều đó sẽ giúp con đến với thế giới rộng lớn này và tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Nhiều năm sau nhìn lại, Hiroshi nhận ra rằng cha ông đã trao tặng cho ông một báu vật vô giá mà ông sẽ mang theo cho đến cuối đời. Khi cha mất đi, do cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ ông buộc phải gửi Hiroshi lúc đó mới 8 tuổi tới một trại mồ côi ở Akasat, còn ba người anh lớn bị gửi về Nhật sống với họ hàng ở Hiroshima. Mặc dù sống trong môi trường xa lạ và cô độc trong suốt quãng đời niên thiếu, Hiroshi không bao giờ quên lời hứa với cha. Ông luôn nuôi dưỡng ước mơ được học hỏi. Tôi luôn cảm thấy tự tin hơn mỗi khi được học hỏi. Dù mọi thứ có mới mẻ và lạ lẫm đối với tôi cũng không lo sợ và nản lòng. Tôi cảm thấy cha luôn ở bên tôi, niềm tin đó tiếp thêm cho tôi nghị lực và sức mạnh. Hiroshi tốt nghiệp trung học năm 1941, giai đoạn quan hệ Nhật-Mỹ hết sức căng thẳng. Vì không có tiền để vào đại học nên ông tình nguyện tham gia vào quân đội và được gửi đi học ở trường đại học Oklahoma, một trong rất ít trung tâm nhận người Mỹ gốc Nhật. Bất chấp sự phân biệt đối xử mà ông gặp ở trường và cả trong quân đội, sau chiến tranh ông nhận được bằng tốt nghiệp về kinh doanh và bắt đầu đảm nhận một công việc trong chính phủ Mỹ. Đó cũng là thời gian ông được gặp lại những người anh của mình, tất cả đều còn sống sau chiến tranh. Năm 1954, Hiroshi quyết định mở một công ty chuyên giặt tẩy thảm. Để được thị trường biết đến, ông cho đăng một mẫu quảng cáo. Tôi sẽ giặt sạch hết các tấm thảm trong nhà bạn chỉ với giá $1. Đó là một phương pháp tiếp thị hiệu quả, sau đó các cú điện thoại tới tấp gọi đến. Chỉ trong một vài năm, ông đã gây dựng được một doanh nghiệp thành công và tạo việc làm bán thời gian cho hơn 30 sinh viên ở trường đại học gần đó. Tôi làm được điều đó khi còn rất trẻ. Đó không phải do tình cờ mà là thành quả của sự nỗ lực hết mình của tôi. Tôi thực sự cảm ơn món quà cha đã dành cho tôi, tất cả từ một lời hứa từ hơn 20 năm trước, và tôi cũng mong muốn tặng lại món quà đó cho người khác. Hiroshi trở thành một nhà tư vấn và là một người động viên tinh thần đối với các nhân viên của mình. Học hành là niềm đam mê của Hiroshi và ông muốn truyền lại bí quyết đó cho nhân viên. Bất kể khối lượng công việc và những áp lực về kinh tế, ông vẫn sắp xếp để các nhân viên có thời gian học thi, trực tiếp hướng dẫn cho một số người và cho một số nhân viên mượn tiền đóng học phí. Ông rất hãnh diện khi nói về những điều ông đã làm được. Những người được ông tận tình giúp đỡ giờ đây đã trở thành những chính trị gia, bác sĩ, nghệ sĩ, những doanh nhân thành công, thậm chí có người còn trở thành đại sứ. Nhiều người vẫn còn giữ liên lạc với ông và cho đến ngày hôm nay, ông vẫn xem họ là những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng giúp đỡ các nhân viên của mình, tạo điều kiện để họ được nâng cao kiến thức, truyền đạt cho họ những kinh nghiệm trong kinh doanh và chia sẻ những trải nghiệm mà tôi đã tích góp được qua bao năm học hỏi. Hiroshi giờ đây đã 74 tuổi, tâm sự với chúng tôi về Donald, người cùng làm việc với ông từ khi còn là một chàng trai trẻ không có định hướng và đang sống chật vật. Tôi quý Donald vì anh ấy có rất nhiều triển vọng. Khi không còn làm việc cho tôi nữa, tôi vẫn giữ mối liên hệ và giúp Donald vào trường quân sự. Nhiều năm sau, anh ấy quay lại gặp tôi và nói, Hiroshi này, tôi sẽ trở thành đối thủ của anh đấy. Tôi quyết định sẽ mở một công ty giặt tẩy thảm ngay trong thị trấn này. Thay vì thất vọng về Donald, Hiroshi đã tận tình chỉ dẫn mọi kinh nghiệm kinh doanh của mình. Với sự giúp đỡ của Hiroshi, Donald không chỉ trở thành đối thủ lớn nhất của Hiroshi, mà còn là một trong những doanh nghiệp mạnh nhất và thành công nhất về giặt tẩy thảm ở Mỹ. Tôi thấy vui và tự hào khi giúp người khác tìm ra hướng đi cho mình. Tôi đã truyền lại món quà của cha cho một người khác, món quà của sự học hỏi. Chính điều này làm cho tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Điều tốt nhất không chỉ là chia sẻ sự giàu có của mình, mà còn là giúp người khác bộc lộ bản thân. Benjamin Disraeli. Tiếp tục gian nan. Câu chuyện cuộc đời Catherine phần 3. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tôi chưa hạnh phúc đến thế bao giờ. Tôi đã chiến thắng được chứng ăn vô độ. Tôi có một nhóm vũ công giỏi cùng làm việc tâm đầu ý hợp với mình. Căn phòng dạy khiêu vũ của tôi đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc của những buổi dạ vũ. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ nhiều phòng múa khác trong thị trấn. Đó là khoảng thời gian cảm động nhất đối với tôi. Nhưng cũng trong thời gian đó, khi tôi đang truyền hết tâm huyết và niềm đam mê để huấn luyện cho một nhóm múa có năng khiếu, thì nhiều người trong số họ sau khi được tôi huấn luyện đã tự định hình được phong cách và bắt đầu lập kế hoạch để tách ra, mở những lớp dạy múa riêng. Tôi cảm thấy bị phản bội và suy sụp. Làm sao họ có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã cho họ tất cả mọi thứ và giờ họ lại trở mặt với tôi, với những gì mà tôi đã dày công xây dựng. Giờ đây họ không còn là học trò của tôi nữa mà là những đối thủ cạnh tranh. Tôi lập tức ngừng ngay việc huấn luyện và dùng mọi mánh khóe kinh doanh mà mình biết được để ngăn chặn họ mở phòng múa riêng. Tôi bắt đầu chia rẽ, chế ngự và tách bọn họ ra khỏi nhóm để họ tự từ bỏ ý định. Tôi làm tất cả mọi thứ để gạt họ ra khỏi con đường tôi đang đi. Cảm giác hạnh phúc mà tôi đang từng có tăng nhanh như bọt xà phòng, nỗi dây dứt và cảm giác bất an lại ùa về dây bủa tâm hồn tôi. Tôi quay sang trách cứ bản thân, tôi tự biện minh rằng tôi không vui là vì bị đồng nghiệp phản bội chứ không phải vì những hành động của mình. Tôi không còn biết mình đang làm gì, bỗng chốc tôi trở thành một con người khác hẳn, sống thu mình và luôn cư xử theo hướng tiêu cực. Tôi hành động chỉ vì đồng tiền, sử dụng mọi mánh khóe, lôi kéo, cố gắng kiểm soát và chi phối hành động của mọi người. Tôi thấy khốn khổ vì cảm giác bị đe dọa, nhưng thật ra rõ ràng là không phải họ, mà chính tôi đang tự giăng bẫy cho mình, đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ trong thời gian đầu, không ai ngăn tôi lập công ty riêng hay cản trở không cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Sao tôi lại khó khăn với những người đã từng là bạn của mình như thế? Sau bao đêm trăn trở và bị giày dò bởi những ý nghĩ đó, tôi như lại trở về với chính mình. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Tôi học được một điều, làm kinh doanh không phải là ngăn chặn sự cạnh tranh của đối thủ, mà là phát triển công việc của mình đến mức tốt nhất có thể. Tôi không mất thời gian để suy tính thiệt hơn nữa, mà bắt đầu làm những điều tôi thấy mình cần phải làm. Tôi tìm gặp họ và bắt đầu hướng dẫn, ủng hộ các kế hoạch của họ. Cuối cùng, một số lại từ bỏ ý định ra riêng và ở lại với tôi. Một số vẫn tiếp tục đi theo hướng đi đã chọn, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn thân thiết và tốt đẹp. Qua sự việc này tôi đã học được nhiều điều quý giá cho bản thân. Dù khiêu vũ vẫn là niềm đam mê của tôi, nhưng tôi khám phá ra rằng dường như tôi đang hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ cho ai đó hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi thích giúp họ trở thành những giáo viên xuất sắc. Khi tôi giúp một trợ giáo đạt đến trình độ có thể ra riêng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì thành quả của mình.
Giá trị của sự sẻ chia.
Ở độ tuổi 65, Billy sở hữu một dịch vụ cho thuê xe hơi hạng sang ở Depsau và rất tự hào về những chiếc xe cao cấp của mình. Vào một đêm, ông đổ xe ở một trạm xăng để rửa xe. Khi đứng lên với một xô nước trong tay, ông nhìn thấy một thanh niên đang chĩa súng vào mình qua mui xe. Theo phản xạ, ông quăng xô nước đầy xà phòng vào mặt gã thanh niên đó rồi bỏ chạy. Vì bị tấn công bất ngờ nên một tên khác núp sau chiếc xe đạp bắn vào ông hai phát. Tôi đã hành động thật điên rồ. Nếu tôi không bỏ chạy thì lúc đó bọn chúng chỉ có thể cướp được của tôi đồng hồ, nhẫn cưới và vài xu lẻ trong túi thôi. Billy được đưa ngay đến bệnh viện. Vợ và ba cô con gái đều được thông báo rằng có thể ông sẽ không qua khỏi. Nhưng thật diệu kỳ, Billy tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê và hồi phục dần. Suốt thời gian sau đó, Billy sống trong tâm trạng căng thẳng và đau buồn. Ông cố gắng đấu tranh để làm quen với những điều đã xảy ra với mình. Cảm giác này kéo dài cho đến khi tên thanh niên bắn ông bị bắt và đưa ra tòa xét xử. Kẻ tấn công mới 21 tuổi này nhận một bản án 20 năm tù. Khi tòa tuyên án, khắp phòng vang lên sự đồng tình với Billy. Ông chợt thấy chạnh lòng khi nhìn về phía cha mẹ của gã thanh niên. Ông vội bước đến bên họ. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau, bao lâu tôi cũng không biết nữa. Rồi chúng tôi cùng ngồi xuống và nói về sự việc đã xảy ra. Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy day dứt vì những điều gia đình họ đang phải gánh chịu. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa. Nhờ trò chuyện với họ, câu hỏi sao điều này lại xảy đến với tôi cũng bớt nặng nề hơn. Điều chúng tôi cần làm là giúp đỡ nhau. Và đây là cách để tôi hàn gắn nỗi đau cho mình. Sự cho đi trở nên có ý nghĩa hơn nhờ vào sự chân thành. Chính điều đó sẽ được trân trọng đón nhận và mang đến hạnh phúc thật sự cho người nhận.